Xin đọc lời Chúa được chép trong Khải Huyền, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 14. Quyển sách đóng bảy ấn, chỉ chiên con đấng mở sách ấy. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là trời của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước. Và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ. Thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Xin mời hội thánh đồng ăn tội.
Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị tham dự buổi Confusion Rally hôm qua, tạ ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì có hơn 60 thanh thiếu niên tham dự hôm qua, chiều hôm qua. Và cái người hướng dẫn nguyên cả chương trình hay là tổ chức cái Camp Fusion Rally là các em học lớp 11. Và tôi thấy các em học lớp 9, lớp 10, lớp 11 tổ chức hôm qua quá tốt lành. Tạ ơn Chúa về điều đó. Và không những thế thôi, có hơn 6 hội thánh, thanh thiếu niên, 6 hội thánh tham dự trong cái cộng đồng của Houston chúng ta ở đây. Và sự thờ phượng rất là tốt lành. Và chút xíu ở đây, khi chúng ta đi qua đề tài chiến thắng trong Chúa Giêsu Christ, và chúng ta cũng sẽ ôn lại sự thờ phượng Chúa như thế nào dựa theo Khải Huyền đoạn 5 từ câu 1 tới câu 14. Tạ ơn Chúa về điều này. Và quý ông bà anh chị em cũng biết, tuần tới đây cũng có một cái chương trình rất lớn của hội thánh. Bởi vì không những chúng ta là chỉ ăn uống trong phần tâm linh, chúng ta được nuôi dưỡng trong tâm linh, mà đồng thời bắt đầu cuối mùa xuân hay là gần hết mùa xuân rồi, thì cũng phải có chú tâm về thể lực chút xíu. Thành ra quý ông bà anh chị em nhớ tham gia Wackathon. Các quý cụ sau cái mùa đông hơi dài thì cái cơ hội đi bộ chung quanh để biết sức lực mình tới đâu. Mà sức lực mình tới đâu phải chuẩn bị cái thể lực, không những tâm linh, rồi thể chất, thể lực, khí lực của mình nữa, để sang năm khi mà đi truyền giáo các nơi khác trên thế giới thì mới có sức mà đi. Thành ra phải chuẩn bị nguyên một năm Tại vì 26 tây tháng 8 tới đây Hội Thánh sẽ có một cái fundraising để mà chuẩn bị cho sang năm. Thành ra phải bắt đầu tập thể dục từ bây giờ, bắt đầu học hỏi lời của Chúa để chuẩn bị. Tại vì cái thời gian đi phải chuẩn bị cả một năm, không những về tâm linh, về lời Chúa, về thế lực, về khí lực, mới có sức để mà đi truyền giáo. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Hôm qua khi mà đi dạo, khi mà các em tới đây, 60-70 em tới đây để mà sinh hoạt ở ngoài đó, rồi sinh hoạt trong nhà thờ, rồi bên phòng thông công thờ phượng trong này, tôi vui mừng vô cùng. Khi các em thấy những cái tờ Wakaton như thế này, mình ra Bear Creek, thì các em nói tại sao mình không có mini Wakaton. Nếu mà Wakaton đi một vòng cái sân nhà thờ mình từ đây, đi một vòng ra đằng sau, đi tới đây là gần nửa mai, thì đi khoảng chừng 2 vòng, 6 vòng như vậy, thành ra mình có thể mini Wakaton bất cứ lúc nào. Father Day mini Wakaton, lễ Easter, tức là mình picnic xong xuôi rồi, ăn uống lên ký quá nhiều rồi, cái mình đi khoảng chừng 6 vòng là 3 dặm chung quanh cái công viên nhà thờ. Tại tôi biết rằng con cái Chúa chỉ chờ tới lễ lớn mới ra được cái sân phía sau picnic thôi, nhưng mà chưa có đi hết cái khuôn viên nhà thờ. Hôm qua các em đã đi một vòng khuôn viên nhà thờ, nói là Chúa ban phước thật là dư dật trên hội thánh của chúng ta. Thành ra mình có thêm những cái mini Wakaton nữa, không phải là mini Wakaton để mà gây quỹ hay gì, nhưng mà tối thiểu có cái phần tập thể dục trong đó để chuẩn bị cái khí lực hay là cái sức lực của mình cho sang năm khi đi truyền giáo. Bởi vì nếu mà không có chuẩn bị, quý vị sẽ thấy đi truyền giáo đôi khi không phải là 5-star hotel mission, nhưng mà đôi khi 1-star hay là no star. Thì phải có cái sự chuẩn bị trong đó. Và mục đích của Đức Chúa Trời luôn luôn là để cho mọi người đều toàn hảo. Sáng hôm nay tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, khi quý ông bà, anh chị em soi gương, có thấy được cái con người hoàn hảo Chúa đặt để trong quý ông bà, anh chị em hay không? Bởi vì cái chương trình hay mục đích của Chúa bao giờ cũng muốn cho những người hoàn hảo ở một cái vị trí hay là một cái nơi rất là tuyệt hảo và vui hưởng trọn vẹn trong Chúa một cách hoàn toàn, một cách tốt lành. Nhưng mà tiếc thay, khi mà tội lỗi đi vào trong con người của chúng ta hay là đi vào trong cái thế gian từ cái thuở ban đầu đó, khiến chúng ta không có đạt được cái mục đích mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể giành được cái phần thắng trong cái tội lỗi, hoặc là kinh nghiệm được cái mục đích tuyệt vời nhất mà Chúa đặt để cho quý ông bà anh chị em hay là cho hội thánh của Ngài. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa có một cái chương trình hay là một cái kế hoạch để mà chinh phục tội lỗi của chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Và cái tuần vừa qua chúng ta dự lễ thương khó, chúng ta dự lễ phục sinh để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái chương trình tuyệt vời nhất, cái kế hoạch chinh phục tội lỗi cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Khải Huyền đoạn 5 từ câu 1 tới câu 14. Quý ông bà cho em sẽ thấy Chúa Giêsu là trung tâm, tâm điểm cái kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và Chúa Giêsu Christ đã hoàn thành cái mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta bằng cách chết trên thập tự giá. Và khi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có đặt cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ và chúng ta theo Ngài trong cái sự thờ phượng, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cái sự chiến thắng của Chúa Giêsu Christ. Lời Kinh Thánh khi mà Giăng Baptist gặp Chúa Giêsu đến, thì Giăng Baptist nói: "Đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xóa tội lỗi của thế gian." Sáng hôm nay trong Khải Huyền đoạn 5 từ câu 1 tới câu 14, tôi muốn nói về sự chiến thắng trong Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em phải nhận thức rằng không có cái chiến thắng nào mà bằng chính mình cả. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng chỉ có sự chiến thắng qua chiên con, tức là Chúa Giêsu Christ mà thôi. Mà bởi vì Chúa Giêsu Christ chiến thắng, xứng đáng cho chúng ta thờ phượng khi chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về sự chiến thắng trong Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Không chiến thắng được bằng chính mình. Gợi huyền đoạn 5 từ câu 1 tới câu 4. Rồi tôi thấy bên phải đấng ngự trên ngai một cái quyển sách viết cả bên trong lẫn ngoài, được niêm phong bằng bài ấn. Tôi cũng thấy một thiên sứ dùng mạnh lớn tiếng tuyên bố: ai xứng đáng tháo các ấn và mở quyển sách ra? Nhưng cả trên trời dưới đất hoặc bên dưới đất cũng chẳng có ai mở được quyển sách hoặc nhìn vào sách nổi. Nên, đây là giăng, sứ đồ giăng, tôi khóc nức nở vì không có ai xứng đáng mở cuốn sách hay nhìn vào sách. Trước khi chúng ta nghiên cứu về Khải Huyền đoạn 5 từ câu 1, câu 4, để ôn lại chút xíu, tại vì sứ đồ giăng trong khi ông thờ phượng Chúa thì ông nhận một loạt khải tượng, và những khải tượng đó ông ghi chép trong sách Khải Huyền. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em trong tương lai nên nghiên cứu sách Khải Huyền để thấy được cái chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Chúa, không những trong quá khứ nhưng đồng thời hiện tại và tương lai. Trong phân đoạn 5 từ câu 1 tới câu 4 thì chúng ta thấy giăng đang bị cuốn hút, hay là ông nhìn thấy cái ngai vàng rực rỡ trên trời, và ông được mời vào trong cái khung cảnh thờ phượng tôn kính tốt lành nhất mà con người không có thể nào làm được. Và giữa cái buổi thờ phượng này thì ông nhìn thấy cái sự vinh hiển của Chúa. Ông nhìn thấy Đức Chúa Trời cầm một cuốn sách. Chúng ta thì không có biết chính xác những gì trong cuốn sách. Nếu mà chúng ta ở trong cái địa vị, trong cái thời của giăng, sứ đồ giăng lúc đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa bởi vì cuốn Kinh Thánh đã đóng trở lại và chúng ta có cơ hội nghiên cứu sách Khải Huyền thì chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu sách Khải Huyền thì thấy rằng trong cuốn sách đó là sự xuất hiện chứa đựng toàn bộ mục đích sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, toàn bộ sự cứu rỗi của Chúa trong cái cuốn sách đó. Nhưng lúc đó giăng thì không có biết, ngay cái giờ phút đó không có biết. Nhưng mà sau đó Chúa cho thấy những cái khải tượng nhắc nhở ông, và ông ghi chép trở lại để chúng ta biết được cái kế hoạch, toàn bộ kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Cái cuốn sách đó niêm phong bằng bài ấn, nhưng đồng thời sứ đồ giăng cũng nghe một thứ thiên sứ lớn tiếng hỏi: có ai, ai xứng đáng tháo các ấn và mở cuốn sách ra? Nói một cách nôm na, ai có thể mở được cuốn sách? Và đồng thời nói rằng không có ai trên trời dưới đất có thể mở được cái cuốn sách này. Thành ra sứ đồ giăng nhận thức loài mà Chúa sáng tạo không có thể mở được cuốn sách này. Khi mà ông nhận thức điều này thì ông phản ứng, lòng của ông tan vỡ, ông khóc. Ông khóc nức nở. Ông khóc nức nở điều này bởi vì ông là con người, hay là thiên sứ của Chúa, hay là bất cứ người nào mà Chúa sáng tạo không có thể tự cứu được mình. Thành ra ông than khóc, ông khóc nức nở. Không có ai có thể là loài sáng tạo của Đức Chúa Trời có thể hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa. Và không ai có thể có khả năng giành lấy chiến thắng chính mình, tức là tội lỗi, để hoàn thành cái sự cứu rỗi của cá nhân mình. Là con người, chúng ta không có thể nào thắng được tội lỗi, không có thể tự cứu mình được, ngoại trừ qua Chúa Jesus Christ mà thôi. Quý ông bà anh chị em, nếu mà có học chứng đạo thì thấy cái hình ảnh rất là nhiều, và nhiều người mục sư đã đưa cái thí dụ này rồi, tôi chỉ ôn lại nhắc qua để chúng ta hiểu được cái cuộc đời chúng ta khi chúng ta ở trong tội lỗi của Chúa, hay là ngay cả trong cái cá tánh mới sinh ra của chúng ta, cái mầm mống tội lỗi đã ở trong đó rồi. Đôi khi có cảm giác chúng ta đi bơi hay là dựa một cái biển tội lỗi đó, cái biển sâu đó, hay là con sông, hay là cái hồ, hay là ngay cả hồ bơi nữa, rồi cái mình bị vọt bẻ. Mình biết cái đau đớn của cái tội lỗi, cái pháp phạm đó, mình biết. Nhưng mà mình không thể nào, không sao cả, ai muốn làm gì, làm.
tôi không cần ai hết cả, tôi có thể tự cứu tôi. Quý ông bạn chị em có bao giờ thấy có ai mà khi mà bị vập bẹ ngoài biển hay là giữa hồ đó, có nói tôi không cần ai cứu hết, có gì để tôi kéo tôi lên. Dù rằng có bận quần áo, mình không thể nào tự kéo. Để có gì tôi tự kéo tôi vô bờ, trong khi mình bị vập bẹ. Đó là cái hình ảnh mà sứ đồ Giăng cảm nhận được trong cái chìm ngập trong cái sự tội lỗi đó. Ông, cá nhân ông, không thể tự cứu ông được. Ông phải kêu cứu. Và con người không có thể nào cứu được con người trong cái mầm tội lỗi đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ là chiên con đó, có chúng ta có được sự chiến thắng. Câu 5, câu 7. Nhưng một trưởng lão bảo tôi, anh đừng khóc. Kìa, sư tử của di tộc Giu-đa là chồi của David đã chiến thắng. Để mở quyển sách và tháo bài ấn ra, tôi lại thấy chiên con đứng giữa ngai và bốn sinh vật ngay ở giữa các trưởng lão. Chiên con như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần linh mà Đức Chúa Trời sai đi khắp mặt đất. Chiên con đấy đến lấy quyển sách trong tay phải của đấng ngự bên ngài. Sứ đồ Giăng khi mà thấy cái khải tượng, cái người nói anh đừng khóc như vậy, thì chắc cũng ngỡ ngàng hay là cũng sợ lắm. Không biết quý vị sao, cho tôi mà nghe vậy cũng sợ lắm. Nhưng mà trở lại trong Kinh Thánh nói là 124 trường đạo đang đứng xung quanh ngai của Chúa bảo Giăng đừng có khóc. Tại sao nói đừng có khóc? Đó là tại vì những cái câu kế tiếp nó là có một cái giải pháp. Và giải pháp đó là gì? Sư tử của chi tộc Giu-đa, chồi của dòng dõi David, chiến thắng và xứng đáng để mở cuốn sách. Thành ra nói đừng có khóc, và đồng thời cho cái giải pháp đó để cho sứ đồ Giăng có thể cảm nhận được cái chương trình của Chúa, Chúa đã đặt định rồi. Và Giăng nhìn thấy cái gì? Tôi thấy chiên con. Ông nhìn thấy chiên con. Hình ảnh ở đây chiên con đứng như bị giết, đến và lấy quyển sách. Và cái hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu được Giăng nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta nghiên cứu trong Cựu Ước thì trở lại trong Sáng Thế Ký, lời của Chúa đã tiên tri trước nói rằng như sư tử cái Giu-đa ơi, con là một con sư tử tơ. Con ta ơi, con đã bắt con mồi quay về. Rồi cây trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gãy chữ huy không ra khỏi hai chân nó, cho đến khi người đến Si-lô và các dân tộc vân phục người. Đã sử dụng cái danh từ sư tử nói đến cái hình ảnh dòng dõi của Giu-đa lúc đó. Nhưng mà đồng thời, khi mà sứ đồ Giăng nghe, ông rất là giỏi về Cựu Ước, thì ông biết được cái lời tiên tri trong Cựu Ước nói về một sư tử thuộc về dòng dõi của Giu-đa. Cái sư tử trong Cựu Ước nói về một hình ảnh một vị vua, một vị cứu thế. Và cái vị vua, vị cứu thế đó xuất phát từ dòng dõi Giu-đa. Và đồng thời ông cũng trong cái đoạn, phân đoạn này có nói đến cái hình ảnh mà sử dụng trong Ê-sai đoạn 11 câu 1. Ê-sai đoạn 11 câu 1 nói đến có một cái chồi sẽ nứt ra từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái, đề cập tới cái gốc của David. Gốc của David, tức là một đấng Messiah sẽ đến, ngài đến để chinh phục kẻ thù của ngài. Khi mà sứ đồ Giăng nghe cái điều này, ông hiểu liền. Tại vì ông rất là giỏi rành rẽ trong Cựu Ước. Mà khi mà chúng ta đọc cái điều này thì chúng ta đôi khi ngỡ ngàng không biết, tại mình không có thuộc Cựu Ước, thành ra không có nối được. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho sách Cải Huyền khi mà đọc tiếp đó, thì những cái phần sau của Cải Huyền để mà giải thích trở lại những cái câu như thế này, để biết cái dòng dõi như thế nào. Đó lý do trong những tuần trước khi mà tôi nhắc nhở quý ông bạn cho em, quý ông bạn cho em phải gìn giữ cái dòng dõi của mình. Tại vì không có biết được đôi khi Chúa sẽ sử dụng cái dòng dõi hay là cái gốc hay là cái chồi từ dòng dõi của quý ông bạn cho em đây để làm những cái việc lớn cho Chúa trong cái chương trình mở rộng vương quốc Chúa cho ngài. Chúa dùng cái dòng dõi của Giuđa là sư tử từ vua David đó để cứu chuộc nhân loại. Nhưng mà cũng có thể Chúa dùng cái dòng dõi của quý ông bà anh chị em để thay đổi cái cục diện của thế giới, mở rộng vương quốc của Chúa. Nếu mà chúng ta muốn áp dụng cái bài học này cho quý ông bà anh chị em. Và quý ông bà anh chị em cũng thấy Chúa Giêsu xứng đáng mở cuốn sách đóng ấn. Để ý là không có phải vì quyền năng của Ngài mà là vì thập tự giá. Chúa Giêsu đến thế gian này không phải là với cái hình ảnh là người vua để mà chiến thắng, để mà phá tội lỗi của con người như sư tử. Nhưng mà Chúa, trong cái chương trình của Chúa, phải là thập tự giá, là chiên con để bị giết. Bởi vì trở lại trong cựu ước, muốn xóa tội thì phải có một con sinh tế đổ huyết để mà xin tha tội. Và con sinh tế này phải thật lớn lao. Con sinh tế này phải là trời, phải là Thiên Chúa thì mới có thể xóa hết tội lỗi của con người, không những trong quá khứ, trong hiện tại và đời đời trong tương lai. Thành ra sư tử đã trở thành chiên con để bị giết. Chiên con đã cắt tội lỗi của thế gian. Đó là lý do Giăng Baptist khi thấy Chúa Giêsu, ông nhận thức ra liền, nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xóa tội lỗi cho nhân loại, cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã chinh phục tội lỗi bằng cái chết, mà không phải chết một cách bình thường, như chết như là một con chiên con chuộc tội để giải phóng dân Ngài qua huyết của Ngài. Trong đó có quý ông bà như em và tôi. Khi mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong câu Khải Huyền đoạn 5 câu 11, 12 thì chúng ta thấy ngay cả các thiên sứ trưởng lão trên trời cũng đồng hô lớn rằng chiên con đã chịu giết, xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dụng lực, danh dự, vinh quang và ca tụng. Và Ê-sai đoạn 53 câu 7 thường thường trong cái buổi tiệc thánh để nhắc nhở chúng ta: người đã bị áp bức khổ sở nhưng không hề mở miệng, như chiên bị dẫn đi làm thịt, như cừu câm nín đứt trước kẻ hất lông, người không hề mở miệng. Đó là cái sự hạ mình làm chiên con để chuộc tội, không phải đến là như sư tử, nhưng đến như chiên con để bị giết trong cái sự chuộc tội. Chúa Giêsu Ngài hoàn thành chương trình cứu độ của Chúa, giành được sự thắng lợi đối với kẻ thù của chúng ta là tội lỗi, bằng cách chết vì tội lỗi của chúng ta như của lễ chuộc tội. Cái câu này tôi copy từ một nhà thần học viết như vậy, nhưng mà đọc qua tôi lùng bùng cái lỗ tai, thì chắc quý ông bà anh chị em cũng lùng bùng luôn. Nhưng mà làm sao để mà giải thích cái điều này? Bởi vì cái mỗi người chúng ta đi trên đường đời này, mình vẫn còn vấp phạm. Dù rằng Chúa đã tha tội rồi, nhiều khi chúng ta cầu nguyện Chúa, tiếp nhận Chúa, nói là tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, nhưng mà vẫn đôi khi cũng bâng khuâng, đôi khi cũng thắc mắc. Đó lý do tại sao mà cái tuần vừa qua, khi mà có cơ hội, có bao nhiêu quý vị đi trong cái vườn Memorial, có bao giờ đi Memorial Park chưa? Có bao nhiêu người đi Memorial Park? Có một người, hai người, ba người. Khuyến khích nên Memorial Park, tại đôi khi mình cứ đi Bear Creek Park mà mình quên mất ngay giữa trung tâm thành phố Houston có một cái Memorial Park. Cái chỗ đó có thể đi picnic rất là tốt. Nhưng mà kế bên Memorial Park nó có một cái vườn, Botanical Garden, nó có một cái trail. Đi một vòng cái trail đó là 2-3 mile. Mà ngay giữa cái trail đó nó có một cái hồ, rồi nó có một cái tòa nhà tĩnh tâm trong đó. Có ai đi tới đó chưa? Cái năm vừa qua thì gần 60-70 cái cây bị chết, không phải là chỉ hạn hán chết, mà đồng thời nó bị chết bởi những cái vine, tức là những cái dây leo, nó quấn cái cây đó và nó siết cái cây đó, cái cây đó nó chết. Rồi người ta phải mướn những expert, những người tới, tức là những người về rừng tới, nghiên cứu tới, thì họ tới, họ phải cắt cái rễ của cái vai đó, cắt dưới đó, cắt dưới cái gốc đó, cho nó chết. Nhưng mà nên nhớ cái vai nó vẫn quấn cái cây. Nhưng mà thật ra cái dây leo đó nó chết rồi. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta vấp ngã, đôi khi chúng ta làm lỗi, đôi khi chúng ta tội. Chúa Giêsu Christ đã tha tội rồi. Chúa cắt cái gốc hay là cái dây leo đó rồi. Và giữa quý ông bà anh chị em và Chúa đó, cái dây leo đó nó đã chết rồi. Quý ông bà anh chị em được sự tự do. Nhưng nên nhớ rằng giữa người và người với nhau, người ta vẫn thấy cái dây leo, dù rằng cái dây leo đó nó chết rồi. Cho tới khi nào cái dây leo đó nó hoàn toàn mục nát mà nó rớt ra khỏi cái cây, thì lúc đó giữa người và người mình thấy lại những cái thẹo, những cái vết thương đã được lành nhưng mà vẫn còn thấy vết. Nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi phải nhận thức rằng Chúa đã tha tội rồi. Chúa đã cắt cái mầm mống tội lỗi mà nó siết buộc, cái sự dây xích siết buộc đó Chúa đã cắt rồi. Giữa quý ông bà anh chị em và Chúa, quý ông bà anh chị em có sự tự do, có sự chiến thắng. Nhưng mà để ý rằng cái đó là giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Và đương nhiên giữa người và người với nhau thì vẫn còn lời ra tiếng lại như thường. Nhưng mà phải vững lòng bởi vì quý ông bà anh chị em đã thắng rồi. Sự vinh hiển của Chúa đã tràn ngập trong quý ông bà anh chị em rồi. Để chúng ta có thể vững tin tiếp tục đi trên con đường đời để mà hầu việc Chúa. Cho tới khi nào cái dây leo đó nó mục nát, tại vì nó không được nuôi dưỡng, nó mục nát, nó rớt ra. Rồi nên nhớ khi mà nó rớt ra rồi thì nó còn dấu vết, thì người ta vẫn tiếp tục giữa người và người. Nếu mà không có biết mình, không có gần gũi mình, thì người ta vẫn nhìn cái dấu vết, người ta nói tiếp. Nhưng mà phải vững tin rằng Chúa đã tha thứ rồi. Cái tội lỗi, cái dây leo đó ta đã đứt rồi, ta đã chết rồi, ta vẫn tâm cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng để xứng đáng cho chúng ta tôn thờ lời của Chúa chép trong Khải Huyền câu 8 tới câu 14. Khi Ngài lấy sách bốn sinh vật và 24 trưởng lão quỳ xuống trước chiên con, mỗi người cầm một thủ cầm và bưng các lư hương bằng vàng đựng đầy trầm hương. Đôi khi đọc tới đây mà không đọc câu kế tiếp ấy, thì đôi khi con cái Chúa nói tại sao nhà thờ không có cầm hương, trưởng lão chấp sự bước vô mọi người cầm cái lư hương. Đọc tới đây thôi cái ngưng trớt, không có đọc tiếp. Thì cái câu tiếp sao? Tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Họ hát một bài ca mới. Những người thánh đồ đó, họ hát những bài ca mới. Ngài xứng đáng nhận quyển sách, tháo các ấn sách ra vì Ngài chịu chết, dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia, khiến họ thành một vương quốc và thầy tế lễ Đức Chúa Trời. Họ sẽ trị vì trên mặt đất. Lúc ấy tôi nhìn xem, nghe tiếng của nhiều thiên sứ quanh Ngài và sinh vật trưởng lão, số thiên sứ đóng hàng muôn muôn hàng triệu, đồng hồ lớn. Chiên con đã chịu giết, xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực, danh dự, vinh quang và ca tụng. Tôi cũng thấy mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển vạn vật, trong đó ca rằng đấng ngự trên ngai, và chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đời đời vô cùng. Bốn sinh vật nói, Amen. Rồi, 24 trưởng lão quỳ sắp xuống thờ lại. Khi mà chúng ta rõ được Chúa Giêsu là ai, Ngài đã làm gì, thì cái đáp ứng chính xác nhất và duy nhất đối với Chúa là đức tin thể hiện qua sự thờ phượng hay là tôn thờ, tôn vinh thờ phượng Chúa. Khi Chúa Giêsu cầm cuốn sách thì bốn sinh vật sống và 24 trưởng lão thờ lạy Ngài, thì lời Chúa nói cái thức hương thơm dâng lên bàn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời để mà Chúa nhận, đó là cái lời cầu nguyện. Thành ra trong cái buổi thờ phượng thiếu cầu nguyện không được. Tôi tạ ơn Chúa khi mà ban ca dân hát đấy cũng có những lời cầu nguyện. Mình không có nói văn hoa bấm bảy, nhưng dâng lên Chúa lời cầu nguyện qua bài ca của mình. Chúa đặt lòng Thành ra ngay cả trong ca dân cũng có sự cầu nguyện, dân hiến chúng ta cũng có sự cầu nguyện, trước khi bài giảng cũng có sự cầu nguyện. Đó là những thức hương thơm dâng lên Chúa, chứ không phải cần cầm những cái lư hương đốt trầm nhang trong đó. Bởi vì lời của Chúa nói, lời cầu nguyện của các thánh đồ, và khi hội thánh của Chúa, mỗi con cái Chúa, khi mà tiếp nhận Chúa rồi, làm cứu Chúa, được sự cứu rỗi rồi, quý ông bà anh chị em và tôi là những thánh đồ, và những thánh đồ cũng hòa lòng trầm hương qua cái sự cầu nguyện của mình. Đó là cái điều tốt lành. Lời Chúa dạy trong sự cầu nguyện. Sáng hôm nay tôi sẽ ôn lại những cái cơ bản của cầu nguyện dựa theo khải huyền đoạn này mà thôi. Đương nhiên trong Cựu Ước cũng có nhiều cái nguyên tắc để cầu nguyện, Tân Ước cũng có những cái nguyên tắc cầu nguyện, nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa để ôn lại sự cầu nguyện, sự thờ phượng Chúa trong hội thánh của Ngài, và ngay cả cho cá nhân của quý ông bà anh chị em. Ta nói phải có lời cầu nguyện. Rồi đồng thời sao? Họ hát một bài ca mới. Để ý ở đây, ai hát những bài ca mới? Bốn con sinh vật và 24 trưởng lão, chứ chưa nói tới hội chúng. Thành ra cái ban ca dẫn hay là những người rừng cột, khi mà hát những bài ca mới, phải hát cho thật rành rẽ. Đừng có mong chờ hội chúng hát cái bài ca mới. Khi mà hát bài ca mới được vài lần rồi, cái hội chúng quen thuộc rồi, thành bài ca cũ. Thành ra, đương nhiên, trong cái sự thờ phượng Chúa, có những bài ca cũ, hay là bài ca, nói cũ thì cũng được, những cái bài ca quen thuộc để hội chúng cùng nhau thờ phượng Chúa. Nhưng mà đồng thời, lâu lâu cũng phải có những bài ca mới. Và những bài ca mới đó, 24 trưởng lão, tức là những người rành rẽ đó, phải hát một cách tốt lành. Hội thánh chúng ta thì mình nói là ban ca dẫn, hay là có mình tới 5 ban ca dẫn, thì tối thiểu 5 cái ban ca dẫn đó, khi mà hát bài ca mới thì phải hát như 24 trưởng lão, lời cầu nguyện của các thánh đồ, tức là hội chúng, và hát những bài ca mới. Rồi trong cái sự thờ phượng, thể hiện thờ phượng mà chúng ta nói Chúa Giêsu xứng đáng thờ phượng, thì điều gì nữa? Kế tiếp nói đến hội chúng, tức là tất cả mọi người mà cầu nguyện Chúa. Ngó xuống ở dưới đây thì chúng ta có được khoảng chừng 1, 2, 3, 4 4 dân tộc khác nhau đang ngồi trong phòng nhóm này. Và 4 dân tộc khác nhau đó cùng nhau hô lớn. Có nghĩa hô lớn mà hô cái gì đây? Sáng, cảm ơn Chúa, sáng hôm nay người hướng dẫn chương trình mời mọi người đứng lên để đồng hô lớn lời Kinh Thánh đối đáp. Lâu lâu cũng phải có sự thay đổi chút xíu, tại vì ngồi không cũng được, phải đứng lên để có cái lời hô lớn ở đây. Tại vì sao? Tại vì các thánh đồ rồi những người ở đây thì nói là tôi nhìn xem các thiên sứ quanh ngai sinh vật trưởng lão, thiên sứ đông hàng muốn muôn triệu, rồi đồng hô lớn, tức là những người đó đồng đứng dậy. Tại vì các thánh đồ đều đứng dậy hết để đồng hô lớn. Thành ra tạ ơn Chúa sống hôm nay thì nó có hơi thay đổi chút xíu, để mà quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm được sự thờ phượng theo khải huyền từ câu 8 tới câu 14 ở đây. Cầu nguyện Chúa trong hội thánh chúng ta trong tương lai, mà nếu Chúa cho phép, có thể có nhiều dân tộc, có cái ngày nào đó mà nhiều dân tộc cùng nhau thờ phượng Chúa để có thể theo khải huyền này. Trong cái phòng nhóm này thì có được 4 dân tộc rồi. Cầu nguyện Chúa sẽ 5, 6, 7. Chút xíu nữa quý ông bà anh chị em, khi chào hỏi nhau trong cái bữa ăn thông công, xem thử những người thuộc dân tộc này, nào. Chứ không phải là chỉ người Việt không thôi. Nhưng mà sáng hôm nay cũng có người sinh ra lớn lên ở bên Mỹ đây. Có người sinh ra lớn lên ở Africa cũng ở đây. Có người sinh ra lớn lên ở Mexico cũng ở đây. Tạ ơn Chúa điều này. Và một ngày nào đó, cầu nguyện Chúa, chúng ta cũng có thể tổ chức được những cái buổi thờ phượng mà nhiều dân tộc, hơn 4 dân tộc cùng học ở đây, 10 dân tộc, 15 dân tộc, Hôm qua các em khi mà tổ chức rally thì có 6 dân tộc khác nhau học lại với nhau thờ phượng Chúa, lời ca tiếng hát hòa nhịp. Tôi cảm thấy giống như đang ở thiên đàng theo tinh thần của Khải Huyền, đoạn 5 từ câu 8 câu 4 đây. Và đồng hô lớn, những cái đọc kinh thánh chung với nhau, và đồng thời có những bài ca tất cả mọi vật trên trời dưới đất cùng ca rằng đấng ngự trên ngai quyền năng đời đời vô cùng. Đã có sự hòa lòng trong đó. Nhưng mà tới cái câu cuối cùng, bốn sinh vật nói Amen, rồi 24 trưởng lão quỳ sắp xuống thờ lại. Cái này chưa dám làm. Mình có cầu nguyện rồi, mình có hát bài ca mới, mình có đồng hô lớn đọc kinh thánh chung với nhau, mình có bốn dân tộc đang thờ phượng trong phần nhóm này rồi. Nhưng mà tới cái phần 24 trưởng lão quỳ sắp xuống thờ lại, chưa dám làm. Nhưng mà không phải không có thể làm được. Một ngày nào đó có thể, khi mà có một cái buổi lễ thờ phượng mà có nhiều dân tộc, đôi khi chúng ta cũng có thể áp dụng điều này. Có thể là vì phong tục tập quán người Việt Nam của mình chưa có quen, nhất là những người trưởng lão hay là chấp sự có thể chưa được huấn luyện, chưa có dám chưa có dám trong cái buổi thờ phượng quỳ sắp lại xuống thờ lại. Này nói trưởng lão ha, chứ không phải là hội chúng ha. Có thể mình chưa có thể làm được này, nhưng mà cầu nguyện Chúa có thể có một cái buổi nào đó mà nhiều dân tộc họp lại thờ phượng trong phòng nhóm này, đôi khi mình có thể áp dụng trong cái Khải Huyền coi thử như thế nào. Hôm qua các em cũng chưa dám làm, tại vì các em chưa được huấn luyện, tại vì làm mà không hiểu được mục đích đó, nó sẽ sai trật đi. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa, bởi vì Chúa vẫn tiếp tục ban ơn cho hội thánh của chúng ta. Tại sao tôi nhắc nhở cái điều này? Bởi vì sự cầu nguyện, sự thờ phượng quan trọng lắm quý ông bạn chị em ơi. Bởi vì nếu mà thiếu sự cầu nguyện trong cái sự thờ phượng, trong cái sự hiệp một giống như các dân tộc theo tinh thần Khải Huyền này, thì chúng ta sẽ không có ảnh hưởng được nhiều ra ngoài cộng đồng hay là các nơi khác trên thế giới. Và nếu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ qua đức tin, thì chúng ta đã được chiến thắng trong tội lỗi rồi. Và chúng ta có thể trải nghiệm được kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi cầu nguyện rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể hiểu được cái điều này, để có thể thấm nhuận được điều này, thì mới có thể hiểu được, kinh nghiệm được cái kế hoạch của Chúa cho cái cuộc đời của mình. Khi hiểu được cái kế hoạch của Chúa cho cái cuộc đời của mình, trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ cho cả nhân loại, thì những con cái Chúa họp lại với nhau, thì hội thánh của Chúa mới có thể đồng một cái mục đích để rao báo phúc âm, mở rộng vương quốc Chúa khắp nơi. Và đôi khi Chúa nói mở rộng vương quốc Chúa tại cái hội thánh này. Tôi rất là cảm động. Cách đây vài tháng, quý vị biết có mười mấy hai chục người Congo đi bộ từ nhà của họ tìm tới nhà thờ. Tìm tới nhà thờ ở đây. Và khoảng chừng 30 người Congo đó tin Chúa. Họ đi bộ. Họ đi bộ có thể tương đương là từ đường I-10. Xa hơn I-10 chút xíu. Ở cái góc Eldridge và I-10. Họ đi bộ tới đây. Và tới đây lúc 9 giờ sáng. Để chuẩn bị tinh thần cầu nguyện. Khi họ gọi điện thoại với tôi thì tôi tới đây là 9 giờ 10 giờ đó. Mình tới sớm. Tại ra họ đứng họ chờ trước. Chúa đang có những cái dấu hiệu gì đó mà chúng ta không biết trong cái chương trình truyền giáo của Ngài. Và Chúa cũng đặt để hội thánh chúng ta để mà hỗ trợ VMB trong cái chương trình truyền giáo mà Chúa đặt để cho Liên Hiệp Baptist. Chúa cũng đặt để hội thánh của chúng ta để có thể giúp đỡ hội thánh Biển Hồ có được, coi như là có được cái giấy phép của hội thánh Biển Hồ. Và Chúa cũng đặt để hội thánh chúng ta giúp đỡ hội thánh Biển Hồ để họ có thể tự đứng trên chân của mình, để họ có thể tự trị, để năm tới đây, năm tới nữa họ không cần sự giúp đỡ của hội thánh chúng ta hay là bất cứ hội thánh nào. Họ phải tự đứng trên chân mình được. Chúng ta tạ ơn Chúa, Nam Hàn cũng mở thêm được một vài hội thánh. Và đồng thời, Chúa cũng sử dụng con cái Chúa trong hội thánh chúng ta để họ mua có được cái xe van, bây giờ có được 2 cái xe van rồi, để mà đi chuyên chở người đi nhà thờ. Nhưng mà cái chương trình tuyệt vời của Chúa từ Nam Hàn đó, những anh em mà chúng ta huấn luyện đó, bây giờ đi về Việt Nam và đạo của Chúa lan tràn ở bên Việt Nam. Những cái điểm nhóm trong tư gia đã xảy ra. Cái đó là cái chương trình của Chúa. Đôi khi chúng ta trí óc hạn hẹp không có hiểu được. Chúa cũng sử dụng một số con cái Chúa của hội thánh chúng ta giúp đỡ cho người Burmese. Bây giờ Burmese gần 20 cái hội thánh. Những cái lớp học, huấn luyện, trường thần học cho người Burmese, những mục sư, những người truyền đạo Burmese từ 6 giờ sáng tới 8 giờ sáng vào ngày thứ bảy mà tôi, Chúa cho tôi cái cơ hội để mà huấn luyện đó, từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Và bây giờ những người đó đã tốt lành và mở mang hội thánh mới. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để một ngày gần đây các con cái Chúa trong hội thánh chúng ta sử dụng những cái phương tiện của trường thần học để đào luyện mình. Để rồi bất cứ lúc nào khi mà Chúa đặt để nơi nào thì quý ông bạn và em đều có thể hầu việc Chúa được. Trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh hay là trong cái chỗ mà Chúa có thể dùng quý ông bạn và em. Có thể hội thánh chúng ta sẽ có những cái mission cho người Mỹ Tây cơ. Mình còn cơ sở rất là nhiều nhưng mà toàn là chứa đồ không à. Cái nhà kho 3.000 square feet. Nhưng mà dùng để chứa đồ không thôi. Có thể cái đó là một cái mission cho người Mỹ, cho người Africa, cho người Ivory Coastal Country, West Africa, cho người Congo, cho người Việt Nam, bất cứ dân tộc nào. Mình không có biết được. Cái chương trình của Chúa chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta cứ cầu nguyện. Và Chúa sẽ mang người hay là mang những cái mục vụ tới. Giờ phút này hội thánh chúng ta cần người biết nói tiếng Pháp. Nếu mà ai biết nói tiếng Pháp thì sẽ có một vụ cho người nói tiếng Tây. Và các em nhỏ đang cầu nguyện, nhờ hội thánh cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Các em cầu nguyện. Có một số lứa tuổi từ 13, các em gái 13 tuổi, 14 tuổi, rất là trẻ, được mười mấy em rồi. Cầu nguyện Chúa để có một cái ministry cho các em gái đang cái tuổi lớn lên đó. Mà nó cần đến quý ông bà anh chị em. Mình cứ việc cầu nguyện. Nếu kiếm người không được thì đôi khi Chúa kêu gọi trong vòng con cái Chúa. Tuần tới đây có một vụ cho kính lão đắc thọ, lão niên, rồi thanh niên, nam giới, nữ giới. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa. Chúa đặt để con cái Chúa trong hội thánh để làm những điều này. Bởi vì Chúa Giêsu Christ ngày xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Và cái sự thờ phượng Chúa cho chúng ta phải là cái sự thờ phượng cao trọng nhất. Xin quý ông bạn chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc lớn tiếng câu này. Giăng đoạn 1 câu 29. Cái này là trong cái tinh thần của Cải Huyền, chúng ta sẽ có đồng hô to lớn đó. Đọc lần đầu tiên thì quý ông bà anh chị em đọc như đúc câu kinh thánh đó. Đọc lần thứ hai thì ngày hôm sau khi Chúa Giêsu đến với tôi và tôi nói, tức là nếu gặp Hồng Sơn thì Hồng Sơn nói, này là chiên con của Đức Chúa Trời. Đọc lần thứ hai, đọc lớn tiếng một cách rập ràng. Chúng ta cùng nhau đọc. Ngày hôm sau khi thấy Đức Giêsu đến với mình, Giăng nói, đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xóa tội lỗi của nhân loại. Bây giờ cái Giăng đó đó để tên mình ha. Đó, chứ không phải là ông Giăng nào đó mình không biết, hay là ông Giăng ghi trong kinh thánh mình chưa bao giờ gặp cả. Nhưng mà Chúa kêu gọi quý ông bà và em, chúng ta đọc lớn tiếng câu này trong cái tinh thần của Khải Huyền. Ngày hôm sau khi thấy Đức Giêsu đến với mình, Hồng Sơn nói, đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xóa tội lỗi cho nhân loại. Nguyện lời của Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng xóa tội lỗi của nhân loại. Và nguyện lời của Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, để dùng quý ông bà anh chị em để rao báo phúc âm của Ngài. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là tốt lành để nhắc nhở chúng con, để biết được rằng Chúa Giêsu Christ Ngài đã chiến thắng và chúng con tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, thì chúng con cũng được chiến thắng. Không những chúng con chiến thắng trong cái tội lỗi của chúng con, nhưng mà đồng thời chúng con kinh nghiệm được kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng con. Và chúng con cũng kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ của chúng con xứng đáng cho sự thờ phượng cao trọng nhất của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con tâm tình với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con sẽ có buổi họp truyền giáo, chúng con sẽ có những buổi học kinh thánh và một số các anh chị em sẽ đi ra làm chứng, nếu mà Chúa cho phép chiều hôm nay. Cũng như có những sinh hoạt riêng tư của những con cái Chúa nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.